Kinh tám danh hiệu của chư Phật. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 1.250 vị đại biết sư và 10.000 vị đại bồ tát. Lúc bấy giờ có vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và ngài thuyết pháp cho họ. Khi ấy tôn giả Thu Lộ Tử đang ở giữa đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, cuối phải quỳ sát đất, rồi hướng về Đức Phật, chắp tay và thưa với Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nay trong lòng con có điều nghi và muốn thưa hỏi, kính mong Như Lai thương xót chúng sanh mà thuyết giảng cho con. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử: Thiện nam tử, trong lòng ông có điều nghi, ông hãy cứ hỏi, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Khi biết được Phật hứa khả để quyết trừ lưới nghi, ngài Thu Lộ Tử vui mừng hớn hở và liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hiện tại ở các thế giới trong mười phương, có chư Phật Thế Tôn nào với sức bổ nguyện mà thường thuyết pháp cho chúng sanh chăng? Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn được trì tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai kia, hoặc đọc hay nghe cùng với biên chép, thì nhân do công đức ấy, họ sẽ được không thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, không bị khuyết giảm đối với đạo vô thượng và cho đến mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử: lành thay, thiện nam tử. Điều ông hỏi thật là biện tài vi diệu. Ông vì muốn vô lượng chúng sanh ở đời vị lai được sự lợi ích to lớn, và do bởi lòng từ bi thương xót đối với hết thảy trời người, nên mới có thể hỏi nghĩa lý thâm áo như vậy ở Như Lai. Cho nên, ông nay hãy lắng nghe, chuyên thọ trì và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng: Dạ vâng, thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử: Thiện nam tử, từ đây về hướng đông, vượt qua một hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Nang Hàng Phục. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua hai hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Chướng Ngại. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chủ Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua ba hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Ái Nhạo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Phổ Nhập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Đấu Chiến Nang Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua năm hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Trích Tích Hương Mãn. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, và ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Lại nữa Thu Lộ Tử: Từ đây về hướng đông, vượt qua tám hàng hà xa cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Âm Minh. trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Kiên Cố Thụ Vương Như Lai, ứng cúng, chánh định chánh giác, và Ngài cũng hiện đang thuyết diệu pháp cho các đại chúng ở đó. Này Thu Lộ Tử, các thế giới của chư Phật Như Lai, ứng cúng, chánh định chánh giác kia đều thanh tịnh vô úa, không có năm trược và cũng không có năm dục. Chúng sanh ở đó không có tâm sáu ngụy dối trá, không có dâm dục và cũng chẳng có người nữ. Lại nữa Thu Lộ Tử, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Giả sử thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân đó sẽ đọa ba đường ác, thì quyết không có việc ấy, duy trừ năm tội ngỗ nghịch hoặc phỉ báng chánh pháp và thánh nhân. Lại nữa Thu Lộ Tử, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Mãi cho đến lúc thành tựu Phật Đạo, ở mọi nơi sinh ra, người ấy sẽ luôn đầy đủ năm loại thần thông và đắc các môn tổng trì, sáu căn hoàn chỉnh và không bị khiếm khuyết, tâm thường hoan hỷ và lông trên thân xoay vờ bên phải. Lại nữa Thu Lộ Tử, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, khi đã nghe rồi, họ có thể tự thọ trì, đọc tụng tu hành và lại tuyên dương giảng giải cho người khác. Ở mọi nơi mà các chúng sinh này cư ngụ, quan lại và ác tạc chẳng thở gây hại, lửa chẳng thở thiêu, nước chẳng thở dìm và rồng dữ rắn độc chẳng thở độc hại. Giả sử trong lúc đi hay đứng mà sư tử, cọp, sói, gấu, beo, quỷ tiệp tật, quỷ bào ác, quỷ ống hình, chúng ác quỷ thần, hoặc người và phi nhân có thể làm họ kinh hoàng, thì quyết không thể có việc ấy, duy trừ tai ương của đời trước. Lại nữa Thu Lộ Tử, nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ, rồi nhất tâm chuyên niệm, thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn kia, và lại phân biệt cùng giảng giải cho người khác. Sau khi mạng chung mà họ còn thọ thân nữ, thì quyết không thể có việc ấy. Lại nữa Thu Lộ Tử, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở giữa đêm yên tĩnh mà có thể niệm các danh hiệu của chư Phật kia, thì mọi công việc làm ăn hiện tại ở thế gian của những chúng sanh này đều sẽ mau thành đạt, ngày ngày tăng trưởng và không gặp chướng ngại. Lúc bây giờ Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên nên nói cỡ rằng, nếu có chúng sanh nào thọ trì Phật danh này, xả bỏ các đường ác, mau sanh nơi an lành, thường ở trước chư Phật, luôn nghe giảng diệu pháp, diện kiến vô thượng tôn, tùy tâm mà cúng dường. Phật danh do tụng trì, siêu ức ngàn vạn kiếp, tất cả mọi phiền não và mau chứng đắc đạo. Nếu ai suốt 7 ngày trì tụng Phật danh này, liền được mát thanh tịnh, có thể thấy chư Phật. Nếu ai nghe Phật danh, có thể chuyên trì tụng, mọi nơi họ sanh ra, luôn được người kính mến. Tướng hảo thân đoan chánh, thường sanh nhà phước đức, tâm vui hành đại xã, thông minh chẳng buông lung. Nếu có nữ nhân nào, do nghe Phật danh này, tự tụng giảng cho người, phước đức chẳng thở lường. Sau khi họ mạng chung, xả bỏ báo thân nữ, được làm thân trượng phu, đời đời luôn lợi khen. Phật danh do tụng trì, trong nhiều ngàn ức kiếp, hơi thở luôn thơm ngát, tựa như hương đàn thơm. Chư Phật Thế Tôn kia, danh hiệu là như vậy, nếu ai siêng tụng trì, nhất tâm chớ buông lung. Phật danh do tụng trì, cha mẹ và anh em, cùng với hàng quyến thuộc, vĩnh viễn lìa khổ não. Phật danh do tụng trì, tất cả ma ác giả, hết ám chúng quyến thuộc, vĩnh viễn chẳng thở nhiễu. Ác độc chẳng thở xâm, giao gại với nước lửa, quan lại bọn ác tịch, hết thể chẳng thở hại. Phật danh do tụng trì, trong suốt ngàn ức kiếp, luôn sanh hoa sen báo, thần thông đủ uy tướng. Thường ở giữa hư không, biến khắp chánh nghĩ bàn, quán sát ai thanh tịnh trong các Phật đồ khác. Khi chứng đạo vô thượng, rộng vì các chúng sanh, chư thiên và nhân thế, khéo làm chỗ tựa nương. Lúc Phật thuyết kinh này xong, trưởng lão Thu Lộ Tử cùng trời, rồng, quỷ tiệp tặc, tam hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, và tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành. Kinh tám danh hiệu của chư Phật.